Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lời Hằng Sống. Đây là chương trình giảng giải Kinh Thánh theo từng sách đoạn nhằm mục đích đem lời hằng sống của Đức Chúa Trời được mặc khải trong Kinh Thánh về con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu và chương trình cứu rỗi đời đời của Ngài đối với mọi chúng ta, để chúng ta có thể biết Ngài, kính yêu Ngài, thờ phượng Ngài và phục vụ Ngài.
Dạ thân mến, hôm nay chương trình Lời Hằng Sống tiếp tục loạt bài Ân Sủng Vô Hạn, Đời Sống Trọn Lành. Hôm nay chúng ta đến bài số 58. Đây là loạt bài dựa trên nền tảng Kinh Thánh trong thư Ê-phê-sô. Đề tài của loạt bài nói lên hai khía cạnh rất căn bản của lẽ đạo mầu nhiệm trong thư Ê-phê-sô: sự giàu có vĩ đại, cao vời vô hạn của ân sủng Chúa và đời sống giàu có quyền năng ích lợi của những người được cứu trong ân sủng Chúa. Bài học hôm nay mà chúng ta sẽ lắng nghe là bài Chết Trong Tội, đã được rao giảng cho con dân Chúa trong hội thánh. Xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Ê-phê-sô đoạn 2 từ câu 1 đến câu 3 để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa qua bài Chết Trong Tội phần 3. Chúng ta sẽ đọc từ câu 1 đến câu 10. Còn anh em đã chết vì lầm lỗi và tội ác mình, đều là những sự anh em xưa đã học đòi theo thói quen đời này, vâng phục vua cầm quyền chốn không trung, tức là thần hiện đương hành động trong các con bạn nghịch. Chúng ta hết thảy cũng đều ở trong số ấy, trước kia sống theo tư dục xác thịt mình, làm trọn các sự ham mê của xác thịt và ý tưởng chúng ta, tự nhiên làm con của sự thạnh nộ cũng như mọi người khác. Nhưng Đức Chúa Trời là đấng giàu lòng thương xót, vì có lòng yêu thương lớn, Ngài đem mà yêu chúng ta, nên đang khi chúng ta chết vì tội mình, thì Ngài làm cho chúng ta sống với đấng Christ. Ấy là nhờ ân điển mà anh em được cứu, và Ngài làm cho chúng ta đồng sống lại và đồng ngồi trong các nơi trên trời trong Đức Chúa Giêsu Christ, hầu cho về đời sau tỏ ra sự giàu có vô hạn của ân điển Ngài, mà Ngài bởi lòng nhân từ đã dùng ra cho chúng ta trong Đức Chúa Giêsu Christ. Vả ấy là nhờ ân điển bởi đức tin mà anh em được cứu. Điều đó không phải đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Đức Chúa Trời. Ấy chẳng phải bởi việc làm đâu, hầu cho không ai khoe mình, vì chúng ta là việc Ngài làm ra, đã được dựng nên trong Đức Chúa Giêsu Christ để làm việc lành mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn trước cho chúng ta làm theo.
Mà nếu chúng ta định nghĩa lại sự chết, tức là phản nghĩa lại với mọi chuyện đó, tức là ngay cả những chỗ mà sự sống được bày tỏ ra, chúng ta phải đo lường, gọi là vô đó bắt mạch như thế nào. Chúng ta phải coi chỗ nối kết sự thông công với Chúa, có sự sống, sự vâng phục Chúa, sự hiểu biết lẽ thật, tất cả mọi điều đó định nghĩa là sự sống. Cho nên tất cả những sự thiếu vắng, cắt đứt ở những chỗ đó gọi là sự chết.
Không phải chỉ đi nhà thờ, ngồi trong nhà thờ thì gọi là sống. Không đâu. Bởi vì trong nhà thờ có rất nhiều người đang chết, chết trong khi chỗ đáng sống, chỗ phải sống.
Bây giờ đưa ra một vài điểm định nghĩa mà Kinh Thánh nói chỗ nào là sự chết. Ở trong sự liên hệ với Chúa, Thi Thiên đoạn 14 câu 1 nói ngay trung tâm điểm, đó là kẻ ngu dại nói trong lòng rằng chẳng có Đức Chúa Trời. Không phải là chỉ nói trong lòng rằng chẳng có Đức Chúa Trời. Vấn đề là đời sống là sống như là không có Đức Chúa Trời. Ngay sau đó thì nói rằng điều bại hoại, làm những việc gớm ghiếc, chẳng có ai làm điều lành. Tức là khi mà nói rằng không có Đức Chúa Trời, tất cả đời sống của chúng ta sống cắt đứt ra khỏi lẽ thật rằng có Đức Chúa Trời, phải có sự liên hệ đó. Chúng ta đều nói rằng có Đức Chúa Trời, phải không? Nhưng mà để tôi kêu gọi sự đo lường của chúng ta từ thứ hai cho tới thứ sáu, hay là tới giờ trước khi đi nhóm này đó, chúng ta trong tuần rồi, đời sống của chúng ta có bày tỏ rõ ràng một sự kết nối rằng có Đức Chúa Trời trong mỗi giây phút đời sống mình không? Có thể là mình sống chứ không phải sống, nhưng mà mình bệnh lắm. Mình bệnh lắm. Cho nên trở lại, và để sống là sao? Là đem cái sự nhận biết Đức Chúa Trời trở lại. Colossae đồng 1 câu 21 thì nói như thế này: còn anh em ngày trước vốn xa cách Đức Chúa Trời.
Chữ mà Phaolô dùng ở đây với ý nghĩa hết sức là rõ ràng, đó là chữ xa cách. Xa cách, đây là chữ chúng ta khá quen thuộc, nhất là trong kinh nghiệm của chúng ta trong liên hệ với những người khác, đặc biệt người trong gia đình. Giữa vợ chồng, giữa con cái và cha mẹ, nhiều khi đây là chữ diễn tả sự liên hệ xa cách. Khi con cái bước vào tuổi thiếu niên, tuổi mới lớn, đây là chuyện xảy ra.
Làm sao? Nó ở trong nhà nhưng mà nó không có nói chuyện với mình. Đi ra đi vào, vô phòng đóng cửa, rồi nó có chuyện nào thì gọi cell phone nói chuyện bạn, mình vô hỏi nó không nói. Nó gần chết tới nơi mình cũng biết, nó cũng không nói mình.
Đó là chữ xa cách, xa lạ.
Tức là có đó mà không có đó, thấy như có liên kết mà không có liên kết, xa cách. Đó là chữ của cái sự chết đó, là anh em là người xa lạ với Chúa. Chúa đem chúng ta vào trong sự nhận biết Chúa, nhưng mà một lần nữa mình nhắc nhở là sự xa lạ đó nó vẫn còn nhiều lắm chứ không phải không? Cho nên trở lại, sự sống của Chúa là sự cắt đứt của mọi sự xa lạ, đem vào trong sự gần gũi với Chúa. Roma đoạn 3 câu 10 câu số 12 chúng ta quen thuộc nói về tình trạng chung của thế giới đó, chẳng có một người nào công bình hết, dẫu một người cũng không, chẳng có một người nào hiểu biết, chẳng có một người nào tìm kiếm Đức Chúa Trời, chúng nó đều sai lạc cả, thảy cùng nhau ra vô ích. Nói về sự chết ở ngoài Chúa, nhưng mà coi lại định nghĩa là như thế nào? Chẳng người nào hiểu biết, chẳng người nào tìm kiếm, sai lạc, vô ích. Đó là sự đo lường của sự chết, chứ không phải là đã cầu nguyện làm phép báp têm thành ra sống.
Vâng.
Cầu nguyện phép báp têm thì sao? Phải bày tỏ ra trong sự hiểu biết, trong sự tìm kiếm, trong sự sống đi theo con đường đó. Còn mà sau khi làm phép báp têm lên rồi đó, mà vẫn chẳng biết, vẫn chẳng tìm kiếm, vẫn sống sai lạc thì sống hay chết? Cái đo lường nó nằm ở chỗ đó cho chúng ta, rằng lòng của chúng ta tìm kiếm Chúa bày tỏ ra sự sống. Chúng ta không tìm kiếm Chúa, nó bày tỏ ra một âm hưởng của sự chết rất là sâu đậm ở trong đời sống chúng ta. Ngay trong sách Phê-sô chúng ta có câu ở trong đoạn số 4, anh chị em dở ra trong câu số 17. Đây là điều mà Phaolô nói với hội thánh Chúa. Ông nói là vậy điều tôi nói và điều tôi nhân danh Chúa mà ra, tức là đây là chuyện quan trọng lắm. Tôi nói với anh em trong danh Chúa Giêsu Christ là anh em chớ nên ăn ở như người ngoại đạo nữa. Là anh em biết Chúa rồi phải không? Mà anh em sống như người ngoại, và ông nói là anh em không thể sống như vậy nữa. Sao? Theo sự hư không của ý tưởng mình, bởi sự ngu muội ở trong họ, vì lòng họ cứng cỏi nên trí khôn tối tăm, xa cách sự sống của Đức Chúa Trời. Họ đã mất cả sự cảm biết, đành bỏ mình trong một đời sống buông lung, đem lòng mê đắm không biết chán mà phạm hết mọi điều ô uế. Tức là như thế này, một đời sống mà đi ra từ ý muốn của mình, con đường của mình, từ nơi sự khôn ngoan của riêng mình, xa cách hết với mọi điều mà Chúa ban cho, sống theo ý riêng của mình. Tức là anh em sống cuộc đời tùy anh em. Cuộc đời đó không phải là cuộc đời đi ra cướp giật đĩ điếm hay mấy chuyện đó.
Cuộc đời đó có thể gọi là thành công, đầy đạo đức, được nhiều người kính trọng, nhưng hoàn toàn xa lạ với Đức Chúa Trời, cắt đứt khỏi Đức Chúa Trời, chỉ riêng mình mà thôi. Và đó là sự chết. Sự chết là khi anh em sống xa cách khỏi sự sống của Đức Chúa Trời. Đây là điều trước kia, bây giờ không thể còn lại được nữa. Nhưng anh em phải nhớ và phải thấy được sự khác biệt rõ ràng. Đó là anh em đã chết vì lầm lỗi và tội ác mình, ở ngoài Chúa, xa cách Chúa. Ở đây Phaolô nói về sự đeo đuổi phù du là mục đích sống, sự cứng lòng chối từ không tin, và đó là định nghĩa của sự chết. Và định nghĩa này áp dụng cho tất cả mọi người, ngay cả những người đạo đức, cao thượng, tốt lành trong con mắt của con người, không phải chỉ là những người tội phạm gian ác mà thôi. Tất cả đều chết khi xa cách Chúa. Sự chết của tội lỗi bày tỏ ra trong sự xa cách Đức Chúa Trời. Vì thế Phaolô nói rằng, anh em đã chết vì lầm lỗi và tội ác mình. Anh em đã chết trong tội lỗi mình, đã xa cách Chúa. Trong sinh hoạt hội thánh, nhiều khi chúng ta có dịp để làm lễ dâng con. Cha mẹ đem con còn nhỏ mới sanh dâng lên cho Chúa. Chúng ta nhìn vào những đứa bé này xem giống như thiên thần, rất vô tư, cho nên nhiều khi chúng ta nghĩ rằng cũng là vô tội. Có lần trong lễ dâng con, tôi nói rằng tôi xin dâng con là tội nhân đã sanh ra trong tội lỗi. Và khi tôi nói câu đó thì cha mẹ làm như giật bắn người. Tại sao mục sư dám gọi đứa con kháu khỉnh, dễ thương, vô tư, vô tội như thế này là tội nhân sanh ra trong tội lỗi? Nhưng đây là thực chất rõ ràng mà Kinh Thánh dạy bảo, đó là tất cả chúng ta sanh ra trong sự chết, sanh ra trong sự chia cắt khỏi Đức Chúa Trời.
Chúng ta có suy nghĩ điều đó không? Chúng ta có mường tượng đó là cách chúng ta sống, đó là cách mà chúng ta phải nhìn về con cái của mình.
Tất cả con người, trong đó có chúng ta, có con cái của chúng ta, đã sanh ra trong tội lỗi, sống trong tội lỗi, chết trong tội lỗi. Nhưng thường khi chúng ta không suy nghĩ như vậy, điển hình là trong sự dạy dỗ con cái, chúng ta cố gắng để thay đổi hành động lối cư xử ở bên ngoài qua khuyến khích, qua kỷ luật. Nhưng quên đi sự thay đổi phải có là sự thay đổi ở trong tấm lòng đã chết mà chỉ có sự sống từ nơi Đức Chúa Trời mới có thể thay đổi từ bên trong mà thôi. Nếu không hiểu rõ và đặt căn bản như vậy, thì chúng ta cũng dạy con cái y như người ngoài đời. Đó là làm sao cư xử cho tốt, học hành cho giỏi, chuẩn bị để có thể thành công trong đời, nhưng không đem chúng nó đến trước ân sủng của Đức Chúa Trời để sống trong ân sủng của Chúa, cho nên chết vẫn là chết.
Thành thử chúng ta phải hiểu điều đó là đứa con mình bồng ẩm trên tay đó hay là đứa mà mình cưng chiều đó.
Là đứa gian ác, sanh ra trong sự gian ác, không có sự tốt lành.
Không phải là vì nó bày tỏ ra mọi sự gian ác đó, không phải vì nó lẫy, nó nhảy đành đạch.
Nó có thể rất là ngoan hiền, có hiếu, biết nghe lời, làm tất cả mọi điều của một đứa con ngoan. Nhưng nó vẫn chết trong tội cho đến khi ân điển của Đức Chúa Trời đụng tới với sự cứu rỗi và với sự sống của Ngài.
Có một điểm này có lẽ tôi cũng cần nói thêm, đó là xin giải ra ở trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 2 câu 14. Nói lên một vấn đề là sống theo xác thịt. Khi một người sống theo xác thịt không phải là chỉ bày tỏ ra sự yếu đuối, người đó bày tỏ ra sự chết ở trong mình. Đoạn 2 câu số 14, vả người có tánh xác thịt không nhận được những sự thuộc về Thánh Linh của Đức Chúa Trời, bởi chứng người đó coi sự ấy như là sự rồ dại, không có thể hiểu được vì phải xem xét cách thiêng liêng. Trong Roma đoạn 8 câu 5 tới câu 8 thì nói như thế này: thật thế kẻ sống theo xác thịt thì chăm những sự thuộc về xác thịt, còn kẻ sống theo Thánh Linh thì chăm những sự thuộc về Thánh Linh. Sự chăm về xác thịt sanh ra sự chết, còn chăm về Thánh Linh sanh ra sự sống và bình an. Sự chăm về xác thịt nghịch với Đức Chúa Trời, bởi nó không phục dưới luật pháp của Đức Chúa Trời, lại cũng không thể phục được. Những kẻ sống theo xác thịt thì không thể đạt lòng Đức Chúa Trời.
Ở đây bày tỏ bản chất của những người chưa tin Chúa, hay là khuynh hướng của những người đã tin Chúa rồi nhưng vẫn còn sống trong xác thịt, chưa trưởng thành ở trong đức tin. Thì người sống trong xác thịt không quan tâm, không yêu mến vấn đề thiêng liêng liên hệ đến Đức Chúa Trời, nhưng thứ tự ưu tiên chú trọng về điều trước mặt, chuyện đời này, chuyện vật chất. Và điều có thể phân biệt đó là người này không hiểu được chuyện thiêng liêng, không hiểu được lẽ đạo của Kinh Thánh. Tôi có thể nói tổng quát qua một vài thí dụ. Người có tâm tánh xác thịt hay là đầu óc xác thịt thì xem chuyện thiêng liêng rất là nhàm chán. Xem Kinh Thánh rất là nhàm chán, không đọc nổi và cũng không thích nghe giảng dạy, nhất là giảng dạy về những lẽ đạo, về Chúa, về nước Chúa, về chuyện đời đời, về chuyện thiêng liêng, chứ không đụng tới gọi là những chuyện thực chất, thực tế, liên quan tới đời sống của mình hiện tại, như là gia đình mình, tiền bạc mình, thời giờ của mình, hạnh phúc đời mình. Người này có thể xem báo mà không thấy chán, để nhiều tiếng đồng hồ xem TV mà không thấy tốn thì giờ, và vẫn thích thú tâm giao với bạn bè, người quen, nhưng rất ngại để nói về chuyện thiêng liêng, về chuyện liên hệ đến Đức Chúa Trời, về chuyện đức tin. Trong ngôn ngữ, trong câu chuyện, trong những điều chia sẻ, rất ít khi nghe về danh Chúa Giê-xu, những bài học từ Kinh Thánh, những nguyên tắc sống thiêng liêng. Người này tránh xa những chủ đề như là thiên đàng, địa ngục, sự tha tội, sự cứu rỗi. Nhiều khi ngại không phải vì tránh, nhưng vì không có chuyện gì để nói, không biết gì để nói, vì không quan tâm đủ để biết, để sống, cho nên cũng chẳng có gì để nói, để chia sẻ. Có thể bàn chuyện chính trị thì giỏi, nói chuyện làm ăn thì hăng hái, thích khoe, thích nói về con cháu mình, những chuyến đi chơi, những chuyến du lịch của mình, những chuyện đầu tư về thời giờ, tiền bạc, thứ tự ưu tiên của mình. Nhưng ngồi thờ phượng Chúa sáng Chủ nhật, hơi dài một tí thì đã than, giảng lâu một chút thì thấy chán, dở Kinh Thánh ra đọc, và đây là chuyện hiếm hoi, thì chưa đọc đã thấy buồn ngủ rồi. Vì tầm mức giá trị của chuyện thiêng liêng, không tìm thấy một sự trả lời ở trong tấm lòng của người này. Vì thế Kinh Thánh nói, người có tánh xác thịt không nhận được những sự thuộc về Thánh Linh của Đức Chúa Trời, bởi chưng người đó coi sự ấy như là sự rồ dại và không có thể hiểu được, vì phải xem xét cách thiêng liêng. Sứ đồ Phaolô trong Roma đoạn 8 mà chúng ta vừa đọc thì dùng chữ chăm. Người có tánh xác thịt thì chăm về chuyện xác thịt. Còn người có sự sống của Đức Thánh Linh thì chăm về chuyện thiêng liêng, thì chăm về chuyện của Chúa. Chữ chăm này giúp cho chúng ta phân biệt rất rõ ràng và đo lường rất rõ ràng chỗ đứng của mỗi chúng ta. Cho nên tấm lòng đối với lẽ thật, sự ao ước đói khát lời của Chúa, xu hướng của tấm lòng quan tâm đến chuyện thiêng liêng, và thứ tự ưu tiên của sự thờ phượng trong đời sống là dấu hiệu rất rõ ràng về tình trạng thật của tấm lòng. Vì thế khi chúng ta đối diện với lời Chúa là lời Kinh Thánh, trong những cơ hội học hỏi lời Chúa được ban cho, thì chúng ta cần cẩn trọng, nhất là khi chúng ta cảm thấy rằng lời Chúa nhàm chán, khô khan, khó hiểu và lấy làm xa lạ đối với mình, không đụng tới, không nối kết với chính tâm lòng và hoàn cảnh của mình.
Có phần là phải học từ từ mới hiểu, nhưng mà cái điểm là khi chúng ta tới với lời Chúa, nó có sự sống liền cho chúng ta, mà nếu đến hoài mà không thấy sự sống, thì là cái nối kết không phải là Kinh Thánh đâu. Chỗ khó khăn là ở trong tấm lòng, Kinh Thánh nói là như thế này, người sống theo xác thịt chẳng có thể nhận được, chẳng có thể nhận được sự ban cho thuộc linh. Cho nên khi mà mình thấy điều đó, ngồi trong giờ thờ phượng mà lòng để đâu đâu, tất cả điều đó là hình ảnh, là dấu hiệu của sự chết xung quanh và có thể là sự chết trong lòng. Tôi muốn cứ dọa tới dọa lui là coi chừng chết lên chết xuống, nhưng mà mình phải nhận biết sự chết để mà thấy sự sống, để mà thấy rằng là Chúa, con có hiểu, xin cho con đeo đuổi thêm, con là trẻ con đang ham sữa của đạo, cho con uống thêm, cho con ăn đồ cứng thêm, đeo đuổi điều đó.
Và nếu thấy tấm lòng của mình không hề có sự đáp ứng nào thì chúng ta phải coi chừng, vì tôi thưa rằng đó là dấu hiệu rất chắc chắn của sự chết cách lìa ra khỏi Chúa. Đây là sự mù lòa thuộc linh, làm cho chúng ta không thể thấy được sự vinh hiển của Chúa Giêsu Christ bày tỏ ra trong lẽ thật phúc âm từ Kinh Thánh. Đây là chỗ bị khiếm thính, bị điếc, không thể nghe được tiếng nói của Thánh Linh đang dùng tiếng thiêng liêng để dẫn những người thiêng liêng vào khía cạnh thiêng liêng của đời sống. Và trong tấm lòng không thấy chan hòa tình yêu thương của Chúa như lời Chúa hứa, nghĩa là chan hòa tình yêu thương trân quý đối với Chúa là đối tượng của sự kính thờ, có thể yêu mến cộng đồng, có thể yêu mến hội thánh, có thể vui thích trong liên hệ với nhau, nhưng trong lòng không chan hòa tiếng Abba lạy cha.
Nhưng mà nếu anh chị em sống và nhận thấy điều này, thấy rằng mình có quan tâm và được xoáy động bởi sự vinh hiển của Đức Chúa Jesus Christ, có nghe được tiếng của Thánh Linh
qua lẽ thật Kinh Thánh, vì Đức Thánh Linh hướng dẫn con cái Ngài qua lời Kinh Thánh,
và thấy tấm lòng mình càng ngày càng yêu mến Chúa hơn, gãy đổ thật có, vụng về thật có, nhưng mà có tình yêu đó và thấy có Chúa,
thì hãy vui mừng vì mình đang sống, và bây giờ cứ tiếp tục sống càng thêm hơn.
Nhưng mà chúng ta không thể lầm lẫn. Chúng ta không thể lầm lẫn, tại vì như tôi nói, đứng bên giường người chết, lúc sống thấy rõ lắm.
Thấy rõ lắm, không phải khó để phân biệt đâu. Nếu chúng ta thành thật nhìn vào đời sống của mình, thì không phải dễ để mà lầm lẫn đâu.
Nhưng mà không phải chỉ là nói chỉ chết thôi. Ông nói sao? Anh em đã chết vì lầm lỗi và tội ác mình.
Nghĩa là anh em chết, mà không phải chết mà thôi. Anh em chết vì lầm lỗi và tội ác mình.
Chỉ nhắc một vài phần, có hai chữ mà ông dùng ở đây. Thứ nhất là chữ lầm lỗi, thứ hai là chữ tội ác. Ông nói chỗ bày tỏ ra sự chết, bày tỏ ra hai chỗ này. Thực ra ông không có dùng chữ bày tỏ.
Ông dùng chữ nằm trong.
Trong nguyên bản nó không phải là anh em đã chết vì anh em làm những chuyện này. Ông nói là anh em chết ở trong cái môi trường sống. Môi trường sống, anh em chết không phải là vì anh em làm, thành ra anh em phạm tội cho nên anh em chết. Anh em chết bởi vì anh em là người có tội. Dù chúng ta học lẽ đạo của Chúa nhiều, nhưng mà trong đầu óc của chúng ta thường nghĩ như thế này.
Mình là người vô tư, vô tội, đứng chỗ trung lập. Dù biết rằng mình thật sự không phải là vô tư, vô tội hay là trung lập, nhưng đầu óc chúng ta suy nghĩ như vậy. Và tội lỗi đến khi nào chúng ta làm chuyện sai, chúng ta phạm điều gì sai quấy, làm điều gì trật tiêu chuẩn, thì lúc đó mới nhận thức rằng mình có tội vì mình đã phạm tội. Chẳng hạn như bây giờ tôi không nói gì hết, yên lặng, thì không có vấn đề gì. Cho đến khi tôi mở miệng nói láo, thì tôi mới là thằng nói láo, mới là người nói láo. Lúc đó tôi mới bày tỏ sự gian xảo của tôi. Còn nếu tôi chưa nói gì hết, không nói gì hết, thì không thể gọi tôi là thằng nói láo, người nói láo được. Đúng không?
Tôi chưa đi ăn cắp bao giờ, cho nên không ai gọi tôi là người ăn trộm được.
Nhưng mà từ Kinh Thánh chúng ta hiểu một định nghĩa khác. Kinh Thánh nói rằng tôi là người có tội, tôi là người nói láo. Tôi là người gian xảo, tôi là kẻ giết người. Vì tất cả những điều này có trong lòng, có trong bản chất của tôi chỉ chưa có cơ hội để thực hiện, để bày tỏ ra mà thôi. Hay là tôi bày tỏ ra bản chất gian ác chỉ qua những hành động, thái độ khác mà thôi. Chẳng hạn tôi chưa làm hành động giết người, nhưng tôi là người nóng tính, giận dữ, dễ dàng để giết bằng lời nói chứ không giết bằng con dao. Tôi chưa phạm tội tà dâm bằng hành động, nhưng thường xuyên phạm tội tà dâm bằng tư tưởng. Nhưng nếu hỏi thì tôi không kể rằng tôi là người tà dâm và chắc chắn không thấy rằng mình có nhu cầu ăn năn về tội tà dâm của mình. Tôi không phải là người thành thực cho đến khi tôi nói láo, nhưng tôi là người có lòng gian tà, sai trật láo khuét và để dần hồi tôi sẽ chứng minh điều đó trong hành động và lời nói của mình. Vì thế sứ đồ Phaolô nói, anh em là người chết trong tội lỗi, anh em có bản chất tội lỗi, anh em sống trong môi trường tội lỗi, bày tỏ khuynh hướng tội lỗi, và sự chết của tội lỗi bày tỏ rõ ràng trong anh em. Nghĩa là không phải là anh em phạm tội cho nên trở thành người có tội và vì thế chết trong tội. Nhưng là vì anh em là người chết và căn nguyên của sự chết là tội lỗi và anh em bày tỏ ra thực trạng của sự chết tội lỗi này trong hành động của mình. Lời Chúa nói rõ ràng trong Ma-thi-ơ đoạn 12 câu 35, kẻ dữ do nơi đã chứa điều ác mà phát ra điều ác. Và đoạn 15 câu 18-19, song những điều bởi miệng mà ra là từ trong lòng, thì những điều đó làm dơ dáy người, vì từ nơi lòng mà ra những ác tưởng, những tội giết người, tà dâm, dâm dục, trộm cướp, làm chứng dối và lọng ngôn. Cho nên nhắc lại ở đây sứ đồ Phaolô nói, anh em chết trong lầm lỗi và tội ác mình. Chết trong lầm lỗi và tội ác. Và bây giờ chúng ta muốn suy nghĩ về hai chữ này, chữ lầm lỗi và chữ tội ác. Lầm lỗi và tội ác, Kinh Thánh dùng nhiều chữ khác hơn để nói về tội lỗi, nhưng ở đây sứ đồ Phaolô dùng hai chữ lầm lỗi và tội ác không phải để phân biệt những tội lỗi khác nhau mà chúng ta phạm, nhưng là để nói tới bản chất, khía cạnh của thực trạng môi trường sự chết đang bao phủ tất cả con người ở ngoài Chúa. Chữ lầm lỗi, tiếng Việt dịch rất hay bởi vì nó mang nghĩa rằng trượt ngã, vấp ngã, lầm lẫn. Đang đi trên đường thẳng, chợt trượt chân té. Đi đường không cẩn thận, lỡ vấp chân cho nên té ngã. Đi đến một ngã rẽ vì không biết đường đi cho nên đi tách vào một con đường sai lầm và kết quả là lầm lẫn trật hướng đi. Thấy bảng cấm đậu xe mà cứ đậu, thấy bảng đừng bước lên cỏ mà cứ bước lên, thấy cấm mà cứ làm. Đó là những khuynh hướng, bản chất bao gồm dưới chữ lầm lỗi. Chữ tội ác là chữ trật mục tiêu, sai trật trong mục đích. Khi một người đi săn bắn, có đem theo cung tên và dương cung bắn tên vào mục tiêu của mình, thì bắn sai trật hoặc là bắn không tới. Đó là hình ảnh của chữ này, sai trật mục tiêu, thiếu, không đạt đến tiêu chuẩn. Trong ý nghĩa thuộc linh thì chữ này được dùng để bày tỏ tội ác là sự sống sai trật với mục đích đời đời của Đức Chúa Trời và thiếu tiêu chuẩn về sự thánh khiết tuyệt đối của Chúa. Và đây là ý nghĩa thông dụng nhất về tội ác, về tội lỗi được dùng ở trong Kinh Thánh Tân Ước. 173 lần chữ này được sử dụng để nói rằng tội lỗi là sai trật mục tiêu của Chúa, thiếu, không tới, không đủ tiêu chuẩn mà Đức Chúa Trời đã thiết lập.
Khi mà Kinh Thánh nói là tất cả chúng ta đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, nó có hai cái nghĩa trong đó. Thứ nhất là đời sống của chúng ta không sống cho sự vinh hiển của Chúa đúng cái mức vinh hiển của Chúa. Tức là đời sống mình không làm cho Chúa được vinh hiển giống như là Chúa xứng đáng để được vinh hiển qua đời sống chúng ta. Thứ hai là chúng ta thiếu tiêu chuẩn tuyệt đối của Chúa.
Tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời phản ảnh chính bản chất của Ngài, cho nên đời đời hiện hữu không bao giờ thay đổi. Vì thế định nghĩa của tội lỗi nằm trong cả chữ thiếu lẫn chữ sai. Thiếu mục tiêu, bắn không tới, đo không đủ, cũng như bắn trật, đi sai, đi không đúng. Nhưng điều cần nhấn mạnh đó là bản chất của tội lỗi, là tình trạng thiếu, giàu có làm hay không, giàu có bày tỏ ra trong hành động hay không. Con người sinh ra trong tội lỗi, cho nên nằm trong tình trạng thiếu sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, giàu chưa làm, chưa thực hiện điều gì gọi là sai quấy, nhưng đã sai từ trong bản chất vì đã thiếu vinh hiển của Đức Chúa Trời. Sự thiếu hụt hoàn toàn này đến từ sự chết hoàn toàn ở bên trong và chắc chắn sẽ bày tỏ ra trong hành động khi có cơ hội. Cho nên sự chết, sự thiếu ở bên trong sẽ bày tỏ ra trong sự sai lầm, gian ác trong hành động ở bên ngoài.
Tức là bây giờ ông cho chúng ta thấy sự bất khả thi của sự chết bày tỏ ra. Sự chết là một điều bày tỏ ra rằng chúng ta sẽ chẳng thế nào mà làm trọn cho được sự công chính hay sự đòi hỏi của Đức Chúa Trời. Sự đòi hỏi của Đức Chúa Trời là như thế nào? Tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời là như thế nào?
Nên thánh vì ta là thánh, nên thánh bây giờ và nên thánh trong cõi đời đời, tuyệt đối, chắc chắn, vĩnh viễn.
Không phải là ráng nên thánh để giống ta là thánh. Nên thánh vì ta là thánh, nên thánh hôm qua, hôm trước, bữa nay, ngày mai, đời đời, luôn luôn là thánh. Điểm đó chúng ta hiểu liền là chẳng có thể đạt được. Phaolô bắt đầu cho chúng ta thấy là sự chết là ở trong căn bản, ở bên trong. Sự chết đó lại nằm ở một cái chỗ thiếu kinh khủng đối với là tiêu chuẩn của sự sống. Không phải chỉ là thiếu sự gần gũi Chúa, sự cắt đứt này, nó kinh khủng. Sự chết này là một điều tuyệt đối, sự lầm lỗi là một sự tuyệt đối, tội ác là chuyện tuyệt đối, và chẳng có gì trong chúng ta giải quyết được. Chúng ta hiểu rằng sự chết nói ở đây là bởi vì chúng ta đã bị cắt đứt ra khỏi nguồn của sự sống. Và khi chúng ta bị cắt đứt sự sống thì chẳng có cái gì có thể làm cho chúng ta sống lại được. Cho nên không phải là một người như vậy mà dùng lời Chúa dạy hồi họ tỉnh đâu. Thành ra sự chết bên trong phải có một cái gì khác thì mới có cái sự đáp ứng với lời Chúa được. Không thể hiểu lời Chúa, không thích lời Chúa, không thích sự thiêng liêng, dễ dàng để phạm tội, thích thú trong sự phạm tội và nghịch lại với Chúa.
Tất cả những điều này bày tỏ sự thực hữu của sự chết ở bên trong. Sứ đồ Phaolô nói rằng đây chính là anh em. Chúng ta phải thấy sự thực hữu đó, sự thực hữu của sự chết bên trong, thì chúng ta mới có thể thấy được sự lạ lùng, sự nhiệm màu, sự vĩ đại của ân sủng ban cho từ nơi Đức Chúa Trời qua Chúa Giêsu Christ chúng ta. Thì mới bắt đầu hiểu được điều mà Kinh Thánh đang dạy dỗ. Anh em đã chết vì lầm lỗi và tội ác mình. Nhưng Đức Chúa Trời, đó là hai chữ bắt đầu sự cứu rỗi, sự sống của chúng ta.
Thời gian trôi qua thật hững hờ, niềm đau tớ vương buồn mắt ai, cuộc đời phiêu lãng. Rồi sẽ đi đâu? Sâu riêng vẫn chôn sâu đáy lòng, làm sao vơi đi buồn phiền? Tiếng nấc bên trong bao câu cười, chỉ ngài nghe biết thôi.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh ghi khắc lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Cũng xin quý thính giả giới thiệu chương trình Phát Thanh Nguồn Sống cho nhiều người được biết đạo Chúa. Xin chân thành cảm ơn và thân mến tạm biệt quý thính giả.